vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị, đánh dấu 50 năm Hiệp định Paris, một trong những hiệp định quan trọng là bước ngoặt số phận của dân tộc và quốc gia Việt Nam. Trong suốt 50 năm thì báo chí phía ngoài Việt Nam đã nhắc đến rất là nhiều và đưa rất là nhiều góc cạnh để nhìn về cái hiệp định này. Thế nhưng trong nước, nhất là thế hệ sau năm 75, luôn luôn được nghe nói và được dạy rằng đây là một cái chiến thắng rực rỡ. Hôm nay Hoa có ông Lưu Tường Quang, từng là một viên chức ngoại giao cao cấp ở trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, để nhìn lại cái vấn đề này. Dạ thưa Mai Hoa, xin chào ông Lưu Tường Quang.
Thân chào cô Mai Hoa và kính thưa tất cả quý vị khán giả, thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio.
Dạ thưa ông, mới đây thôi, vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, thì bà Nguyễn Thị Bình, năm nay là 96 tuổi, bà là người đại diện cho bên phía Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam, là người có mặt và ký ở trong Hiệp định Paris. Và nhìn nhận lại cái hiệp định này sau 50 năm thì lời của bà Ngoa xin trích dẫn. Đó là một thắng lợi của cuộc đấu tranh về quân sự, về chính trị, về ngoại giao của Việt Nam. Về phía ông thì ông nhận định cái hiệp định này như thế nào thưa ông?
Nhân cái kỷ niệm 50 năm của Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết tại Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973. Tất nhiên cái phe Cộng sản tại Việt Nam luôn luôn xác quyết đây là cái thành quả lớn của họ. Mà bà Nguyễn Thị Bình thì thực sự không có đóng vai trò gì quan trọng, tại vì chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chỉ là một thành phần của Bắc Việt, do Bắc Việt dựng lên hồi tháng 6 năm 1969 để Mặt trận Giải phóng có một cái chỗ ngồi tại bàn hội nghị Paris. Cho nên cái điều mà bà Nguyễn Thị Bình nói thực ra nó chỉ là lặp lại những cái điều mà chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là trước mới bây giờ là Bắc Việt, đã nói từ lâu rồi, cho nên tôi không coi cái đó là cái điều gì mới mẻ. Nhưng mà đối với tôi, nhìn từ quan điểm của Việt Nam Cộng hòa đó, thì Hiệp định Paris không phải là một cái hiệp định đưa đến hòa bình, mà nó là một cái hiệp định rất là tan thương, đem lại một cái sự đen tối cho cả dân tộc Việt Nam ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Là tại vì cái cuộc chiến tranh này không phải do miền Nam Việt Nam hay là do Việt Nam Cộng hòa gây ra, mà do Bắc Việt gây ra với sự ủng hộ của toàn thể thế giới cộng sản, kể cả Liên Xô, Trung Quốc, khối quốc phòng Varsovie, tức là khối Đông Âu và cả Bắc Hàn. Bắc Việt không thể xâm chiếm và không thể xâm lăng Việt Nam Cộng hòa nếu mà không có cái sự ủng hộ mạnh mẽ của thế giới cộng sản. Cho nên nếu mà nó có sự chiến thắng thì đây là cái chiến thắng của cái thế giới cộng sản, chứ không phải là của bà Nguyễn Thị Bình hay là của ông Xuân Thủy hay là của ông Lê Đức Thọ. Tại vì họ cũng chỉ là những nhân vật trong cái guồng máy của Bắc Việt mà thôi. Mà cái guồng máy của Bắc Việt là được ủng hộ tuyệt để mạnh mẽ bởi cái thế giới cộng sản.
Dạ vâng, ông cũng nói rằng là chiến thắng này là chiến thắng của bên phía cộng sản. Cả một cái thế giới cộng sản đã đứng phía sau cộng sản Bắc Việt để chiến thắng cái chính quyền, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì vào thời điểm đó, bên phía thế giới tư bản, những cái người mà cái thế giới mà chống cộng, họ không đứng phía sau Việt Nam Cộng Hòa sao thưa ông?
Nếu mà tính về lịch sử đó, chúng ta phải nhìn cái sự can thiệp của Mỹ tại Việt Nam hay là tại Việt Nam Cộng hòa ở hai giai đoạn. Vào cái thời đầu, kể từ cái thời kỳ của chính phủ của Tổng thống Eisenhower, tức là vào đầu thập niên 50 cho đến khoảng năm 1968, Hoa Kỳ coi Việt Nam Cộng hòa có một cái vị trí chiến lược quan trọng trong cái chính sách gọi là kiềm chế hay là đối trọng hay là chống lại cái sự bành trướng của thế giới cộng sản, đặc biệt là Trung Quốc. Cho nên để trả lời cái câu hỏi của cô Mai Hoa thì cái điều đó đúng. Việt Nam Cộng hòa được ủng hộ rất mạnh mẽ bởi thế giới tự do và đặc biệt là Hoa Kỳ từ cái thời Tổng thống Eisenhower đến Tổng thống Kennedy đến Tổng thống Johnson đến năm cuối thập niên 1960. Thế nhưng mà khi Tổng thống Nixon đã mở cái chuyến công du do cái sự thu xếp bí mật của ông Kissinger với Bắc Kinh đó, khi mà Tổng thống Nixon đi công du Bắc Kinh mà gặp gỡ ông Mao Trạch Đông và ký một cái bản tuyên bố Thượng Hải với ông Chu Ân Lai đó, thì cái sách của Hoa Kỳ hoàn toàn thay đổi. Tại vì Hoa Kỳ lúc bây giờ từ năm 1972 không còn coi Trung Quốc là một cường quốc cộng sản mà Hoa Kỳ phải đối đầu. Và Hoa Kỳ muốn phát triển cái bang giao với Trung Quốc. Và nhìn từ cái quan điểm đó, với cái sự thay đổi chính sách, với cái sự thay đổi địa lý chính trị như vậy đó, thì miền Nam Việt Nam trong cái vai trò địa lý chính trị nó không còn quan trọng nữa đối với Hoa Kỳ. Và chính sách của Hoa Kỳ từ năm 1972 hay là trước đó nữa là từ năm 1969, khi mà ông Tổng thống Nixon lên làm Tổng thống Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ đã thay đổi tầm nhìn về chiến lược, thay đổi tầm nhìn về địa lý chính trị và tìm cách rút khỏi Nam Việt Nam. Cho nên cũng vì lý do đó mà câu hỏi của cô Mai Quang nó đúng, nó rất đúng trong khoảng thời gian từ thập niên 1950 cho đến năm 1972. Nhưng mà từ năm 1972 cho đến năm 1975 thì cái chính sách nó hoàn toàn thay đổi và Hoa Kỳ Nói một cách nôm na, nói một cách từ ngữ thông dụng của công chúng Việt Nam thì Hoa Kỳ phản bội Việt Nam Cộng Hòa bằng cách là bằng mọi giá cái Hiệp định Paris để Hoa Kỳ có thể có cái cớ rút lui ra khỏi cuộc chiến Việt Nam. Trong khi nếu mà Hoa Kỳ rút khỏi Nam Việt Nam mà trong khi Bắc Việt mà không còn được sự ủng hộ của thế giới cộng sản thì fair enough, Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng chiến đấu một mình. Nhưng mà một bên của cuộc chiến được viện trợ một cách rất đầy đủ của thế giới cộng sản, mà một bên từ cái phía ủng hộ của thế giới tự do mà rút đi thì Việt Nam Cộng Hòa không còn cái phương tiện để chiến đấu. Chúng ta nên nhớ rằng trong cốt lõi, Hiệp định Paris 1973 đã thay đổi hoàn toàn cục diện tại cuộc chiến Việt Nam, tức là thay đổi cái thế lực, thay đổi cái quân bình về mặt quân sự. Lý do tại sao? Lý do là tại vì trong khi mà Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ mà các đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa mà rút khỏi Nam Việt Nam, thì quân đội miền Bắc 14 sư đoàn ở vào cái thời điểm 1973 vẫn còn hiện diện và vẫn còn hành quân. Và sau đó, sau khi đã ký cái hiệp định rồi đó, thì Bắc Việt lại tăng viện hàng chục ngàn quân khác, đem rất nhiều binh đoàn vào miền Nam Việt Nam, một cái sự vi phạm trắng trợn về cái hiệp định Paris. Là tại vì hiện định Paris trong cốt lõi nó quy định rất nhiều điều, nhưng mà nó có cái quy định là hai bên phải ngưng bắn, hai bên không tăng cường quân lực. Nhưng mà Cộng sản tăng cường quân lực và không ngưng bắn là tại mở cuộc chiến đầu tiên một cách quy mô là tại cái tỉnh Phước Long vào tháng 1 năm 1975 để mở đầu cho chiến dịch gọi là chiến dịch Hồ Chí Minh.
Trong cái hiệp định Paris cũng nói rằng là khi mà ký để mà Mỹ rút quân á, thì phải công nhận, trong hiệp định họ nói có 4 cái điều chính, trong đó có điều phải công nhận là một Việt Nam với 2 chính thể và 3 lực lượng. Ba lực lượng thì qua đừng nghĩ rằng là Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam phía bà Nguyễn Thị Bình đó. Trong một cái trả lời mới đây thôi thưa ông, trên báo VOA, giáo sư lịch sử tại Đại học San Diego State ở Mỹ, đó, ông nói là không chỉ Bắc Việt mà cả ba phía quân đội Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và Bắc Việt đều vi phạm hiệp định. Thì ông nghĩ thế nào về nhận định này thưa ông?
Nếu có sự vi phạm hiệp định về phía Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có mặt tại Việt Nam Cộng Hòa mà tôi biết rằng những cái vi phạm đó là những cái vi phạm rất là nhỏ nhỏ, chẳng hạn như là treo cờ lấn đất của cái gọi là Mặt trận Giải phóng miền Nam, nhưng mà nó vẫn là trong cái phạm vi của lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi cái sự vi phạm của Bắc Việt đó là đem quân ồ ạt vượt di tướng 17 tấn công Việt Nam Cộng Hòa là cái sự vi phạm trắng trợn. Còn vi phạm của Hoa Kỳ là như thế nào? Hoa Kỳ mà theo cái thỏa hiệp đó thì Hoa Kỳ vẫn có thể viện trợ Việt Nam Cộng Hòa về phương diện tài chính, về phương diện kinh tế, về phương diện quân sự. Mà cái điều đó cũng là cái cam kết của Tổng thống Nixon đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong cái cuộc gặp gỡ thượng đỉnh vào ngày 8 tháng 6 năm 1969 tại đảo Midway mà tôi có mặt tham dự trong cái buổi gặp gỡ đó. Thì Hoa Kỳ bắt đầu cái chính sách gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đòi hỏi là chúng tôi sẵn sàng gánh vác cái công việc bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi, bảo vệ cái sự độc lập của chúng tôi, với điều kiện là nếu mà Bắc Việt tiếp tục nhận được viện trợ ồ ạt từ cái thế giới cộng sản thì Hoa Kỳ cũng có bổn phận phải viện trợ và phải huấn luyện và viện trợ kinh tế và viện trợ súng đạn cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu không làm sao chúng tôi có thể tranh đấu để bảo vệ được. Cho nên tất cả những cái đó là những cái điều kiện, những cái cam kết từ phía Hoa Kỳ. Cho nên người ta có thể nói là tất cả mọi phía điều vi phạm, thì điều đó nó có thể đúng, nhưng mà cái sự vi phạm nó ở nhiều mức độ khác nhau. Cái vi phạm trầm trọng nhất và lớn nhất vẫn là cái vi phạm từ phía Bắc Việt. Là tại vì Bắc Việt nó vi phạm điểm nhất là không đình chiến, điểm nhất là không đình chiến. Điểm thứ hai là tăng cường quân lực từ miền Bắc vào miền Nam. Và điểm thứ ba là tấn công Việt Nam Cộng Hòa một cách ồ ạt, gọi là cái chiến dịch Hồ Chí Minh, đem lại cái sự sụp đổ, đem lại cái sự sụp đổ của thủ đô Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 1975. Có ai nhìn thấy cái đó là một cái sự vi phạm trắng trợn hay không? Tất nhiên nó là một sự vi phạm trắng trợn.
Thế thì có một câu hỏi rằng thưa ông, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một cái chính quyền chống lại cái sự bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên đất nước Việt Nam, có thể dễ dàng chấp nhận để ngồi vào bàn Hiệp định Paris thưa ông?
Việt Nam Cộng Hòa không có chống đối cái việc hòa đàm để đưa đến một cái giải pháp hòa bình cho cả đất nước Việt Nam. Chúng ta nên nhớ rằng trước khi mà Việt Nam Cộng Hòa hình thành sau một cái hội nghị Geneva và sau cái hiệp định Geneva 1954 đó, thì Việt Nam đã từng là một quốc gia độc lập, Việt Nam đã từng là một quốc gia thống nhất, Việt Nam đã từng được quốc tế công nhận, Việt Nam đã từng được Hoa Kỳ, nước Pháp, nước Úc công nhận hồi đầu năm 1950-51 như là một chủ thể của luật quốc tế. Cho nên chúng ta phải nhìn từ cái quan điểm đó thì chúng ta mới thấy rằng cái sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa như là một chủ thể độc lập của quốc tế là một cái điều chính đáng, là một cái điều không thể tranh cãi được. Mặc dù Cộng sản Bắc Việt thì có thể có lập luận khác, nhưng mà cái đó là cái lập luận của họ. cũng vào cái thời điểm đó, tức là đầu năm 1950, Việt Nam với tư cách là một quốc gia thống nhất và độc lập đã nộp đơn xin gia nhập vào Liên Hiệp Quốc hai lần, tất cả đều đã được chấp thuận, nhưng mà chính Liên bang Xô Viết, Liên Xô đã phủ quyết để cho Việt Nam không thể trở thành thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Cho nên cũng vì lý do đó mà Việt Nam Cộng Hòa với tư cách là một chính thể tiếp nối của quốc gia Việt Nam, thì Việt Nam Cộng Hòa vẫn có đầy đủ tư cách pháp lý, vẫn có đầy đủ là một cái tư cách một chủ thể của luật quốc tế để bảo vệ cái sự độc lập của mình. Và cũng vì lý do đó mà Việt Nam Cộng Hòa dưới thời của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ tháng 10, từ ngày 18 cho tới ngày 23 tháng 10 1972 đã chống đối kịch liệt cái bản thảo của cái Hiệp định Paris mà ông Cố vấn An ninh của Mỹ, của Tổng thống Nixon là ông Kissinger đã mang tới Sài Gòn. Là tại vì trong cái bản thảo này đã quy định những cái điều khoản để Hoa Kỳ và các quân đội đồng minh rút khỏi miền Nam Việt Nam, trong khi vẫn để cho 14 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt tại vị tại miền Nam Việt Nam, và sau đó còn tăng cường. Cho nên cũng vì lý do đó mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chống đối cho đến cùng, cho đến tháng Giêng 1973. Sau đó thì Tổng thống Nixon đã ra một cái tối hậu thư là nếu mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu không đồng ý đó, thì ông Nixon sẽ đi ký kết một mình với Bắc Việt. Và do đó dưới cái áp lực như vậy đó thì Việt Nam Cộng Hòa phải đồng ý ký tên. Nhưng mặc dù Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ đồng ý ký tên vào cái Hiệp định Paris 1973 cả, thưa cô Mai Hoa.
Dạ vâng. Trong cái cuộc trả lời phỏng vấn được đăng trên The Art Attitude của Đại học Harvard, thì giáo sư Frederick Longchevel cũng có nhắc đến điều này và có trích lại lời Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thời đó là Nguyễn Văn Thiệu. Ông nói là tôi đã làm tất cả những gì có thể cho đất nước tôi khi ông buộc phải ngồi vào bàn ký Hiệp định Paris. Ông cũng nói rằng là cái Hiệp định Paris không đem lại hòa bình. Cái điều này có vẻ giống như là ngược lại với những gì mà người dân Việt Nam trong nước được dạy từ bao nhiêu nay, đó là Hiệp định này chấm dứt chiến tranh và người ta đã có hòa bình, thưa ông.
Cái bằng chứng rõ rệt nhất là cái tinh thần người Việt yêu đất nước Việt Nam nó không bao giờ thay đổi. Thế nhưng mà dưới cái chế độ Cộng sản đó, thì trên thì khoảng 1 triệu đồng bào miền Bắc đã phải bỏ quê hương ruộng vườn để trở đi vào miền Nam tự do. Và sau năm 1975 đó, thì hàng triệu người đã rủi ro, đã bất kể những rủi ro trên mặt biển hay là trên rừng sâu mà đã rời khỏi nước Việt Nam để định cư tại nước ngoài. Cái điều đó nó đi ngược lại hoàn toàn với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam là không phải là một dân tộc di cư như là người Hoa. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta thấy tại sao khi hòa bình đã trở lại, gọi là hòa bình đã trở lại sau ngày 30 tháng 4 1975, thì tại sao hàng triệu người đã bỏ nước ra đi? Cái câu hỏi đó không cần phải trả lời, là chúng ta đã biết rõ lý do và chúng ta biết tại sao.
Dạ vâng, và họ tiếp tục ra đi và đến bây giờ thì không còn là người Cộng Hòa nữa mà chính những quan chức Cộng sản và bằng mọi cách để mà họ đưa con cháu họ ra đi.
Mặc dù cộng đồng người Việt tại Úc cũng như tại Mỹ và tại rất nhiều nơi trên thế giới đang có một cái sự thành công to lớn về mặt kinh tế xã hội cũng như là về cái phương diện hội nhập chính trị, chẳng hạn như trở thành nghị sĩ, trở thành dân biểu để có tiếng nói tại Quốc hội tại Mỹ, tại Úc cũng như tại nhiều nơi khác, thì cái lòng yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài vẫn không thay đổi. Chúng ta vẫn một lòng hướng về quê hương của chúng ta. Chỉ mong rằng một ngày nào đó thì chế độ Cộng sản sẽ không còn nữa, để cho cái tình đoàn kết dân tộc nó sẽ trở lại như xưa.
Hồi nãy em cũng nói rằng là cái việc người Việt ra đi sau năm 75 thì nhắc qua lại một lần nữa đến một trong những cái điều khoản vô cùng quan trọng của Hiệp định Paris là phải chấm dứt chiến tranh và sống hòa bình. Các bên phải tuân thủ để sống hòa bình, cho người dân sống hòa bình. Nhưng mà rõ ràng là khi mà chấm dứt tiếng súng thì toàn bộ miền Nam đó không được sống hòa bình mà họ bị đày ải vào nhiều cái. Đó là một sự vi phạm vô cùng trắng trợn.
Đúng rồi, nó là một sự vi phạm trắng trợn của cái Hiệp định Paris, mà nó còn trắng trợn hơn nữa đó. Là sau ngày 30 tháng 4 1975, thay vì chế độ Cộng sản Hà Nội nâng cái đời sống của mười mấy hai chục triệu đồng bào miền Bắc lên cao bằng cái đời sống tại miền Nam, thì chính quyền Hà Nội lại đè bẹp cái đời sống của 17 triệu dân chúng tại miền Nam xuống thấp, tức là bần cùng hóa 17 triệu nhân dân tại miền Nam Việt Nam, ngang bằng với 20 triệu bần cùng của đồng bào miền Bắc. Thì cái đó phải là cái giá để có được cái sự hòa bình giả tạo hay không?
Quay lại, không còn nhiều thời gian nữa, quay lại cái câu hỏi cuối cùng thưa ông. 50 năm sau Hiệp định Paris thì bà Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bình, ở tuổi 96, bà nhìn lại thì bà vẫn nói qua trích dẫn rằng là Tôi rất lấy làm cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã có sự tin cậy đối với tôi, giao cho tôi trọng trách lớn trải qua hơn 4 năm đàm phán. Tức là cái hiệp định này kéo dài 4 năm, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ là một trong 4 bên ký hiệp định Paris. Đây là thắng lợi của cuộc đấu tranh của quân sự. Đó là nhận định của bà Nguyễn Thị Bình. Bên phía Hoa Kỳ thì nhà học giả Hoa Kỳ là ông Ferrit Longchevel, ông nói rằng 50 năm nhìn lại thì thấy rằng là chính quyền Nixon, Kissinger đã nhìn thấy được là cái sự thất bại không thể tránh khỏi của cái cuộc chiến Việt Nam mà với sự tham gia của quân đội Hoa Kỳ, và họ thấy rằng chỉ có một cách là tìm một cái thời điểm thích hợp để rút ra khỏi đó, và chắc chắn là phải sau năm 72, sau cuộc bầu cử của chính quyền Nixon, và chỉ có một cách là phải để cho cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Và bằng một lý do nào đó mà đến bây giờ công chúng của Mỹ đã không được nghe thấy cái sự thú nhận này một cách rộng rãi. Đó là nhận định của bên phía Hoa Kỳ. Còn ông là một quan chức của Việt Nam Cộng Hòa, sau 50 năm nhìn lại thì ông nhận định như thế nào về cá nhân ông, về chính thể của ông nay đã không còn, và về quốc gia cũng như dân tộc Việt Nam thưa ông?
Điều đó không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng và không kính trọng cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa, và chúng ta không lưu giữ tất cả những cái thành quả của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Tôi đã nghe cô Mai Hoa trích dẫn những cái lời nhận định đó từ nhiều nơi, nhưng mà tôi có một cái nhận định nó rất là quan trọng mà cũng mới được phổ biến cách đây một tuần lễ, là cái nhận định của Quỹ ban Cứu xét Nobel Prize, Cứu xét Giải thưởng Nobel Hòa bình của Norway, tức là Na Uy. Thì cái quỹ ban này vào năm 1973 đã cứu xét bản văn của cái Hiệp định Paris 1973 và đã trao cái Giải thưởng Nobel Hòa bình cho hai người là ông Lê Đức Thọ với tư cách là Ủy viên Bộ Chính trị giám sát phái đoàn Bắc Việt tại Hòa đàm Paris, và ông Kissinger với tư cách là cố vấn an ninh của Tổng thống Nixon và sau này trở thành Bộ trưởng Ngoại giao. Thì cái nhận định của Quỹ ban Nobel Hòa bình là như thế nào? Thứ nhất là Hiệp định Paris 1973 không đem lại hòa bình. Và thứ hai là cái giải thưởng Nobel Hòa bình mà quỹ ban này đã trao cho ông Lê Đức Thọ và ông Kissinger là hoàn toàn là không có giá trị. Tức là một cái điều mà nó rất là hổ thẹn khi mà họ phải làm cái chuyện như vậy. Cho nên cái diễn tiến mới nhất là cái sự tiết lộ của Quỹ ban Giải Nobel Hòa bình đó, nó nói lên tất cả cái sự thật của cái diễn tiến dẫn đến cái Hiệp định Paris 1973 và sau đó. Cho nên với tư cách là một cựu viên chức ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa cũng như với tư cách là một công dân của Việt Nam Cộng Hòa, tôi vẫn lúc nào tôi vẫn trân trọng và tôi vẫn bênh vực cái lập trường chính đáng, hợp pháp, hợp lý của Việt Nam Cộng Hòa như là một chủ thể của luật quốc tế. Đã bị vi phạm trắng trợn, đã bị thế giới cộng sản đàn áp, và cái sự chiến thắng mà bà Nguyễn Thị Bình nói, thực ra bà Nguyễn Thị Bình cũng như Mặt trận Giải phóng Miền Nam hay là chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chỉ là một tác nhân phụ. Ba cái tác nhân chính trong cái hội nghị Hòa đàm Paris là Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng hòa và phía cộng sản là Bắc Việt. Mặt trận Giải phóng Miền Nam cũng như chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam chỉ là con đẻ của chế độ cộng sản Bắc Việt. Cho nên bà Nguyễn Thị Bình thì tôi tôn trọng một người lớn tuổi, nhưng mà bà có ý kiến của bà, nhưng mà cái ý kiến đó nó không đúng với thực tế, mà tôi cũng không chia sẻ cái ý kiến đó. Vào cái thời điểm mà chúng ta kỷ niệm một cách đau buồn 50 năm của Hiệp định Paris 1973.
Dạ vâng.
Về cái điểm này đó, thì mặc dù chúng ta đã có tất cả những cái ý kiến của chúng ta và chúng ta đã phát biểu nhiều lần, nhưng mà tôi cho là có hai cái câu nói mà nó đáng chúng ta nhắc lại. Cái câu thứ nhất là của nhà văn Dương Thu Hương khi bà đặt chân lần đầu tiên vào Sài Gòn. Bà nói rằng chế độ man rợ đã chiến thắng chế độ văn minh. Và tại bên trời Tây, bên trời Mỹ, cựu phi công John McCain đã từng bị giam cầm tại Quả Lò, Hà Nội, và lúc bắt đầu làm một nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ. Thì ông đã nói như thế nào? Ông đã nói là kẻ gian đã chiến thắng tại Việt Nam. The bad guy has won the war in Vietnam.
Yeah. Vâng. Thưa, cảm ơn ông Lưu Tường Quang rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Xin cảm ơn cô Mai Hoa và xin chào tất cả quý vị khán thính giả của chương trình Việt ngữ SBS Radio Úc Châu.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.